นะโมอาบอมอาสุอาทินนากาโมอาเนียฟังนะโมอาบอมอาสุทินนากาโมอาเนียฟังนะโมอาบอมอาสุอาทินนากา
lại mấy cái cầm tháp gì tôi học nữa, đương nhiên cái từ ngữ đó gì phải biết. Ai có gì nào chưa biết thì kiếm mấy cái băng của mấy thầy dạy thức học á, để kinh giải thâm mật này mục đích nó dạy mình tu, mà nó dùng với thức học để nó chỉ mình tu. Thành ra nếu quý vị mà không biết những từ đó đó thì quý vị khi mà nghe giảng kinh này thì quý vị có đặt cặp nhiều vấn đề. Lúc trước giảng kinh này đó là giảng cho mấy sư cô ở đây, thì có một vài Phật tử tham dự. Lúc đó thì mấy sư cô đã học cái lớp di thức học của thầy Thắng Quang rồi, thành ra bắt đầu là giảng kinh này thì nó gọi là cái kinh này nó đang không nặng về cái pháp số di thức học nhiều, nhưng mà nó nặng về cái tâm, nó dặn về cái tâm dương rất là nhiều, và nó dạy mình tu sau đó thức học là dùng cái tâm tu làm sao. Thành ra nếu mà thỉnh thoảng mình gặp những danh từ về di thức học thì mình có thể mình nhắc lại một cách sơ lược thôi cho quý vị có khái niệm lên, chứ mình sẽ không có cái phân tích chi li về di thức học. Thì cái kinh này cái chánh của nó là nói về mấy cái tâm dương và cái cách tu làm sao để mà ngộ được cái gọi là duy thức tánh, tức là tánh không. Nhưng mà mục đích kinh này là gì? Và toàn bộ kinh này thì nó đưa mình cái một hệ thống tu như thế này. Tức là đầu tiên á, nhắc lại cái tổng quát để cho quý vị rồi để mình nhắc tiếp. Là nó tin theo là theo cái dàn bài của kinh thì nó sẽ đi hệ thống là cảnh hành với quả. Vậy mình muốn tu á, vậy mình muốn tu hành á, đây khi mà nói hành của bên của Phật giáo, của toàn bộ Phật giáo là nói về thiền định. Tất cả những pháp tu của Phật giáo đều lấy thiền định để mà tu. Thành ra khi mà nói hành tức là dụng công là tu thiền định, thì muốn tu thiền định là phải có cái đối tượng của thiền định, gọi là cảnh. Sau khi mà tu đúng cái cảnh gì thì nó sanh ra cái quả. Cái quả đó ví dụ như ở đây á, thì nó nói là khi mà sư ứng cái thiền định như vậy đó thì sanh ra Phật quả. Trước khi mình biết mình muốn dụng công mình tu á, tức là mình muốn dụng cái thiền định mình tu á, thì mình biết cái cảnh phải thật và rõ. Cái cảnh mà nó gieo cái nhân cho đúng á, cái cảnh mà nhân cho đúng, chẳng hạn như cảnh này cũng như là cái nhân để thành Phật. Thì sau khi mình gia công mình tu thiền á, thì cái năng lực nó sẽ đưa mình tới cái tri kiến của Phật và giải thoát giống như Phật. Cái kinh giải thành Phật này mục đích á là nó trình bày mình cái lối tu, cái cách tu, tức là mục đích chánh trong kinh này là nó dạy mình về hành. Thành ra thời vậy tôi chọn cái kinh này là giảng cho mấy sư Tony đó, là nó dạy kinh này dạy thiền định rất là nhiều, dạy kỹ thuật thiền định nhiều lắm. Nhưng mà cái hành của nó đó lấy cái gì làm cảnh, tức là phải lấy cái chân lý, lấy cái nhân, cái cảnh mà cái đối tượng của nó đó, làm sao cái cảnh này đó khi mình áp dụng cái hành vô đó thì cái nhân nó ra là nhân là Phật, ra nhân Phật. Thành ra trong cái này cái gì làm giải thành Phật nó có tất cả là 7 chương, nó tất cả là 7 chương, là từ chương 1 đến chương 5 á, chương 1 đến chương 5 á, 8 chương chứ, nhưng mỗi chương 5 thì nó dạy về cảnh của tu để thành Phật, nó gọi là cảnh duy thức. Chương này thì dạy xong rồi, tức là từ quyển 1 đến khoảng giữa quyển 3, chương 6 thì nó dạy về hành. Chương này nó rất là dài, mục đích là nó dạy mình thiền định, tức là gọi là theo là cái pháp tu dịch tạm là chỉ quán, nó dạy mình cách tu chỉ và chú quán. Chương này rất là dài, hay mà chỉ quán đó, cái đối tượng chỉ quán đó là duy thức cảnh. Là những cái gì mình học phía trước lấy ra để mà xài. Rồi sau khi mà hành xong xuôi rồi đó, khi mà cái tâm mà nó đã nhập được cái trong cái duy thức tướng á, duy thức tánh á, thì lúc đó cái hành nó đi qua hành bồ đề tâm, giữ bồ đề tâm để mà gieo công đức thành Phật. Thì cái hành bồ đề tâm này lúc đầu là ảnh mới đi qua chương 7, tức là nó ra rồi là người ta gọi là hành các địa, tức là hành cái lối hành trong 10 địa bồ tát. Nó là bây giờ cái hành trong địa, tức là nó nói là bồ tát từ địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba, cái năng lực chỉ quán đã có rồi thì họ tu sao để cuối cùng viên mãn công đức này. Thì cái chương cuối cùng là cái chương Phật sự, chương Phật quả, nó nói về quả Phật. Chứ mà hành thành tội vậy đó, hai cái này được hành hết. Hay mà cái này hành á, cũng như là bên này cũng như là hành á, cái hành này là đặc biệt là chuyên môn về thiền định. Còn cái này nó hành nặng về cái ba la mật, xóa ba la mật, trong đó có ba la mật, trong đó là cái mỗi ba la mật đều có cái trí tuệ ba la mật hết. Thì sau khi mà viên mãn cái này, cái này cũng như là cái này là định nè, cái này là huệ nè, riêng mãn cái này thì thành Phật. Thì lúc đó lúc mà thành Phật như vậy đó thì có bao nhiêu công đức, có bao nhiêu cái năng dụng, có bao nhiêu cái lực độ sanh để độ sanh, thì nó nói là bây giờ lúc mình học Phật con mới phân tích ra Phật có bao nhiêu năng lực, bao nhiêu cái gì thành công, bao nhiêu cái gì là lý do là hành cái nào trong này đã được cái đó, hành cái nào trong này được cái đó, cái này tôi sẽ hiểu cái lối vậy. Thành ra mới hiện ra Phật thân, Phật thân trong đó cái Phật thân vô tướng, Phật thân hữu tướng, Phật thân ứng hóa, bao nhiêu là Phật thân, mỗi Phật thân vậy có một những cái dụng như thế nào, thế nào, thế nào. Thì cái này nó gọi là quả. Thì cảnh duy thức á thì nó có 5 chapter, cái như mình đọc xong rồi. Còn nhắc lại sơ sơ này cho quý vị là mới đây để nắm là sơ sơ chứ là không có đề cập. Thì cả lý sức là tôi giảng cho mấy ông ở đây á, giảng 6 tháng. Thôi làm được khoảng chừng 2 cuốn bằng rưỡi đó. Còn cái hành này đó thì giảng phần nửa cuốn băng số 3, nửa cái CD số 3 đó. Nửa CD số 3 đó. Thì cái từ đây đến đây đó thì tức là khoảng còn được gần non nửa cuốn. Đó là còn nhiêu nè. Mình học tiếp cái về cái chỉ quán này. Tức là đã giảng được một chỉ quán này, nó có 4 phần á, thì đã giảng được khoảng chừng gần 2 phần rồi. Gần 2 phần. Còn khoảng 2 phần nữa. Rồi xong rồi mình sẽ đi qua cái lối hành này. Trong hành này sẽ dạy về hành về tất cả trong 6 ba la mật. Nó dạy cái hành. Thì khi mà viên mãn cái này đàng hoàng đó thì mình thì mới thì cái này nó thực sự ra học cái kết luận thôi. Thì cái này là thành ra toàn bộ cái này đó nó thiết lập ra là cái cảnh để mình tu, mình dùng cái pháp mình tu, cái cảnh gọi là pháp. Một cái hành nó có cái cảnh của nó là đối tượng của nó, cái cảnh giống như là đối tượng để nó tu vậy đó, phải biết đối tượng cho trúng. Hay để phát hành mà được chỉ rõ ràng thì nhờ cái đối tượng làm nhân, thì khi nó sanh ra được cái hậu quả của nó thì mới là cái quả giải thoát. Thì hồi xưa đó là ngài Duyên Trắc á, là trong cái quãng Kinh Giải Thánh Mật này nó có nhiều cao luận sư có chú giải ra, nhưng mà trong các chú giải chỉ có chú giải của ngài Duyên Trắc là còn lại thôi. Ngài Duyên Trắc còn lại thôi. Ngài Duyên Trắc này là một người nước Kim, người nước Cao Ly. Thì trong cái thời đường Huyền Trang á, đường mình đang nó là một việc ngày một việc gì vậy, không nhà Dương Tử của bên Cao Ly mà phát tâm đi tu, mới qua bên Trung Quốc tu, nhưng mà rất là lỗ lạc, rất là thông minh. Thành ra lúc mà đường Huyền Trang mà từ bên Thiên Trúc trở về đó, đời Đường đó, vua Đường bắt đầu là mới mời vô Kinh Đô đi dịch kinh đó, thì ngài Dương Trắc là một trong những người được vua Đường mời vô trong những cái dịch kinh sư ở đó cùng dịch với ngài Huyền Trang. Thì ngài Dương Trắc đó là cái thời mà mình vô là ngài là một đại luận sư, ngài rất là giỏi về luận. Thì ngài cũng có học về duy thức học, nhưng mà không học chánh thống ở bên Ấn Độ như là ngài Vân Trang. Thành ra lúc mà ngài Vân Trang vô dịch kinh này đó thì ngài Vân Trang có khoảng 4-5 đệ tử à. Thì ngài Vân Trang mới là tổ chức một cái lớp dạy về duy thức học mà ngài học từ ở bên Ấn Độ với ngài Giới Nghiêm á. Khi mà ngài dạy như vậy đó thì ngài chọn lọc mấy đệ tử nào mà là thật là thông minh, thật đỉnh ngộ, thì ông Nhân Trắc này là được thành phần con như người nước ngoài, phải không? Người nước ngoài không nhận vô, không có nhận vô học, không cho học. Thì ông vô đóng có khoảng 4-5 người thôi, nhà 4-5 người và dạy trong cái phòng kính, dạy cái họ từ đời hồi đó. Cái đường đời đời Huyền Trang, nó là đời Huyền Trang, nó được vua rất là thương, dạy trong phòng kính. Cho ông Viên Trắc này vì tâm cầu học á, mới là dùng tiền lo lót trong giữa cửa này nè, lo lót trong giữa cửa này. Thì nghe là trước khi ngày Huyền Trang mà vô chạy dạy học á, thì ta mở cửa cho ngày lén ra đây, ngày trốn đâu đó, trốn tủ trong chắc gì đó không biết. Rồi sau đó là ngày về, ngày ta học hết một cái khóa này rồi ngày về, thì ngày viết một bản chú giải về Kinh Giải Thông Mật này theo cái lời giảng của ngài Huyền Trang. Chú giải theo cái lời dạy ngài Huyền Trang và những cái gì mà ngài đã học từ những cái kinh luận khác, thì làm thành một bài chú giải này. Sau này không biết sao lời Huyền Trang ngài phi cơ thì gửi một đang khó làm gì không thì không biết. Nhưng tất cả những bản chú giải mà về Kinh Giải Thông Mật sau này vì chiến tranh Trung Quốc được thất tán đó, chỉ còn cái bản chú giải duy nhất của ngài Duyên Trắc là còn lại thôi. Thì ngài Duyên Trắc là bản chú giải mà thầy của ngài Duyên Trắc là một đại luận sư thời đó thấy quá hay, thấy chú giải này quá hay, thì thầy của ngài Duyên Trắc mới phát tâm là dịch cái chú giải này từ tiếng Hán qua tiếng Tây Tạng. Thì lúc đó là mới đem qua bên Tây Tạng để xin dương. Thì lúc mà Trung Quốc nó bị nội loạn chiến tranh này kia đó, thì bản chú giải mà Nhân Trắc nó tuy rằng có lưu hành, thì từ từ là mất hai chữ cuối này. Phật theo như cuối. Theo như cuối lúc mà Nhật á, lúc mà Nhật cái nó làm lại cái bộ đại tạng này nè. Nhất Nhật nó làm bộ đại tạng này thì Nhật nó mới nó bắt đầu sưu tập thì thấy thiếu hai chương này. Mà hai chương này á trong cái cuốn này là nó chiếm một phần ba quyển. Tại vì cái cuốn này nó nặng về lớp hành không à, thành nó nặng về cái phần hành lắm. Sở dĩ mà lấy cái kinh này ra dạy á, thì vì kinh này mà nó dạy về mấy cái địa ba la mật rất là rõ. Tu sao sao chứ nhiều khi mình nói quan nghĩ gì là sao mình không có phân biệt cái này đó. Mình phải tu sao, tu cách nào, bao nhiêu lối tu là tu sao rất là rõ. Thành đã nắm. Thành ra khi mà bắt đầu là Nhật bắt đầu là nó kết tập tạng lợi á. Ha, nó làm cái tạng lợi đó thì nó thấy thiếu hai phần này. Thiếu phần này thì lúc đó là những cái trào lưu mà giao thông về tất cả những cái văn hóa nó đã có tất cả những quốc gia rồi thì Nhật nó truy lại, nó đi truy lại. Nhật cái tàu đi truy lại thì thấy là trong cái đại tạng của Tây Tạng nó có. Đại tạng là có đủ hết. Từ chương này đến chương này có đủ hết. Thì cái người tàu với người Nhật á mới là dịch ngược lại từ cái đại tạng ra. Dịch ngược lại từ cái đại tạng ra được cái chương này. Thành hiện giờ là nói về cái về giải tâm bậc này chỉ có bảo chứ chỉ là duy nhất mà nhân cách là còn tồn tại lại thôi. Trước đó cũng có những chú giải của những người khác nhưng mà chỉ lạc hết đi. Riêng thì bản chú giải ra đó cũng có điều may mắn là cái tạng ở bên Tây Tạng là nó có đầy đủ, thành ra bên tàu nó thiếu hai cái chương này, thì sau này là họ lấy được cái tạng dịch lại, thành ra là cái bản chú giải này là tương đối là có đầy đủ từ đây đến đây. Bây giờ nhắc lại sơ để cho quý vị có cái khái niệm để quý vị bắt đầu là đi về cái pháp tu, về cái cảnh của nó là cái gì, cái cảnh của làm thành Phật á. Giờ mình nói đây là Phật, mình nghĩ là Phật là giác nè. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Thì Phật nó có ba cái tánh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tự giác tức là làm cho mình giác ngộ, giác tha là có cái năng lực để giác ngộ người khác. Giác hạnh viên mãn là cái công đức tự giác và giác tha này, hai công đức này nó đã đều thành điều hình tụ hết, không còn cái gì thiếu sót đó, thì thành Phật. Ở đây trong hai phần này đó thì mình tạm không nói tới. Giờ mình nói vấn đề tự giác thôi. Tự giác tức là gì? Là biết rõ về những cái chân lý. Khi mình đạt được cái quả Phật đó thì đầu tiên á là mình phải có một cái gọi là công cái trí, nó gọi là nhất thiết dụng trí. Nhất thiết dụng trí này là cái trí là sao? Đây là mình gọi là chánh trí. Thì cái chánh trí này đó là Phật á là ngộ được cái gọi là tất cả các pháp là không. Mình nói là ngộ được cái bây giờ mình nói gì cái không cho dễ hiểu đi, là pháp không ngã không mà thành được cái chánh trí này là bản chất hồi nào tới giờ nó có chứ không phải là nó không có, nhưng mà giờ bị che nên nó không có lộ được. Nên nhờ tu hai cái này tất cả những che tướng đều mất, nhận diện được cái trí hồi nào tới giờ mình đang có. Cái trí đó nó gọi là vô phân biệt trí hay gọi căn bản trí. Căn bản trí bên kia nó gọi bản là diện mục á, hay là trí hồi nào tới giờ là nó có sẵn rồi, phải không? Nhưng mà bị tất cả những pháp tướng nó che, thì do cái dụng công về thiền quán, cái quán cảnh này từ từ cái không tướng bắt đầu nó xảy ra thì bắt đầu là thấy được lợi cái căn bản trí này. Nhưng mà cái thấy này là do dụng công mà có nên nó gọi là hậu đắc. Hậu trí tức là trí này thôi, nhưng mà là do dụng công mà có. Nhưng khi dụng công vậy, dùng cái năng lực thiền định để từ từ phá ngã, phá khá được cách, thì cái năng thiền định nó sanh ra cái năng lực. Đầu đặc lý này nó sanh ra lực dụng. Còn cái này là bản thể nó không có lực dụng nha. Bản thể không có lực dụng gì hết trơn á. Bản thể nó thanh tịnh thôi, nó không có lực dụng gì hết. Thằng này sanh lực dụng. Từ cái lực dụng đó mới sanh ra cái vấn đề đại bi, cứu độ chúng sanh. Đại bi, đại trí, đại dụng. Đại bi, đại trí, đại dụng là do đặc lý nó sanh. Còn cơn căn bản đó, cái căn bản tí này nó không có cái dụng. Hai căn bản tí này gọi là Phật tánh á. Gọi là Phật tánh. Bản chất nó thường hàng. Nhưng mà muốn ngộ nhập Phật tánh á thì phải dùng cái hành này nè, tức là những cái hấp tu về thuộc về năng lực thiền định mà tu. Định nó sanh ra lực. Hai cái lực này nó có cái dụng. Sao giờ lực này nó phải chiếu soi các pháp, thấy được pháp không và ngã không thì thể nhập cho nó tức là pháp không là không, nó trở thành một cái lý mình á, thể nhập cho nó. Thì lúc đó là cái đầu là cái tất cả che chướng đều mất, cái trí này nó lòi ra, căn bản trí này lòi ra. Nhưng mà căn bản trí này do năng lực thiền định nó phá được cái này lòi ra nên nó đặt cái tên khác là hậu đắc. tức là có một cái sau đó là có một cái gì đắc được, mà cái đắc được này nó kèm với năng lực thiền định. Từ năng lực thiền định nó có cái lực dụng của thiền. Từ đại trí này là tất cả những cái gì mà quý vị thấy chư Phật quá thân ra vô lượng đại này kia tùm lum là do thằng này, còn thằng này là bản thể thôi, nó không có làm được gì hết. Thành ra cái cách mình học á, làm sao mà cuối cùng á ha, mà mình thấy được cái căn bản trí ha, mà thành tựu tất cả những thiền định, nó gọi là chánh định á ha, để có những cái đại dụng, để dụng được cái bi trí dũng này để mà thành Phật. Và cái lối mà của mình duy thức nó dạy mình á.
Cái đại trí đây có phải là đại viên cảnh trí?
Cái đại trí này đó là cái giác trí. Giác trí đây nói rồi đó, là cái chỗ nó thấy cái từ này nè, nhất thiết trung trí nè. À, mà đại trí tức là cái pháp không nè, nó không ngã không nè. À, nhưng mà bên di thức học thì nó không gọi là pháp không giả không, mình lấy cái này mình nói cho giải thích nọ qua. Bên thức học có nói là đại trí tức là đạt được cái giác trí. Cái giác trí này là cái trí biết rằng bản thể tất cả các pháp ở thế gian và xuất thế gian cộng xuất thế gian, thế gian gọi là pháp vô vi, xuất thế gian gọi là pháp vô vi. Bản thể này nó là thức hết, bản thể này nó là thức của mình, nó không có gì khác hết. Cái hàng như cái này là một cái pháp thế gian nè, thì trong như tôi học nó nói cái này đó là cái tâm của mình. Thành ra vì cái tâm của mình bị nghiệp hoặc mê hoặc nên mình thấy cái này là một cái gì có thật, cũng như người trong mộng vậy đó, toàn thấy những cảnh trong mộng mà thấy trong tâm của họ hết. À, nhưng mà trong mộng họ thấy ngựa, thấy voi, thấy xe, thấy cột thì họ tưởng là thật, nhưng mà thực sự tất cả cái đó là do cái lực của mộng nó sanh ra. Thành ra ở trong thế gian như cái này, cái bàn, cái ghế, hay là thấy mấy cái quyển sách này, hay là thấy ly nước, thì tất cả cái đó đều là cái tâm của mình nó biến hiện hết, nó là thức biến hết. Cái này làm hồi nói cảnh nó nhắc nó sơ cho quý vị thôi, thức biến ra. Thành ra cái bản thể đó, bản thể của cái thức đó, thức thanh tịnh, thức đường đường với căn bản trí đó, thì nó bản thể nó gọi là bạch tịnh thức, gọi là nó là thức vô nhiễm á, giống như là căn bản trí. Và sau khi mà nó ở thế gian, nó buông tập các pháp ở thế gian, nó buông tập các thế gian thì nó trở thành a la gia, tức là cái gì, nó buông tập nhiễm của thế gian. Bản chất nó thanh tịnh có sẵn rồi nên bản chất nó có sự thanh tịnh, thì nó mang cái tên khác là a la gia, thì nó cùng một thể ha. Trong a la gia nó có nhiều chủng tử. Alaya nó gọi là tàn thức chứa. Alaya là thức chứa, tức là sao bây giờ khi hạng như bây giờ chỉ thấy cái này, gì thấy cái này, à, thì cái khi mình thấy đó ở thần tướng á, thì cái ý thức của mình nó thấy á, ý thức thấy đó, nó mới lấy cái chủng tử này, nó mới đem vô, nó cắt vô trong tàn thức của nó, cắt trong Alaya, thấy không? Thì Alaya nó có một chủng tử để dành đó. Sau này thằng ý thức có thể là 10 năm sau, ai tình cờ ai đưa cái này ra, thấy không? Thì bắt đầu nó mới cái này mình trên nó đem vô đây đó, thì nó gọi là quân tập, tức là nó để dành cái ảnh tượng này trong này, quân tập cái chủng tử trong này. 10 năm sau mình mới tình cờ ai đưa cái này ra, thì lúc đó ý thức nó biết liền, nó biết cái này, cái hạn như cái này là cái đầu chuồi, biết không ai dạy nữa, biết là lý do tại sao, thì lúc đó cái thằng này đó nó mới hiện hành trở lại cho ý thức biết. À, nó nói là nó lấy nó so lại, nó nói, à cái này là cái chủng tử đã có sẵn đây nè, cái chủng tử này là cái đầu chuồi, thì nó là hiện hành. Thì ý thức nó có đưa vô rồi nó ra ha. Rồi còn các cái duyên, chẳng như 10 năm sau mình có một người nào đưa ra, nó gọi là duyên rồi cộng với chủng tử này thành ý thức, nó có cái hiện hành nó cho mình thấy mình cái này. Thì cái lối sinh hoạt của cái thức là gì đó, cái thằng này đó là nó có luôn cái nhiễm là cái gì, là bản chất á. Trong kia nói vậy, cái này là thức biến, cái kia này là thức mình biến ra nè, thấy không? Nhưng mà mình cho nó thật thành thử ra, khi mình cho là thật á, mình nó ghi vô đây đó thì nó cũng ghi như là thật. Nó cái này là thật. Thằng mình nghĩ làm sao, ý thức làm sao thì nó buông tập vô, nó buông tập vậy. Thì khi mà nó buông tập ra đó, thì khi nó buông tập hiện hành ra thì nó chỉnh cho cái này là thật. Bây giờ mình cái tu thiền định của mình này, hành cái này mình tu này, là tu làm sao để mình phá cái tướng thật này đi. Trong này cái tướng này nó là tướng nhiễm, tướng không có đúng. Tất cả cái gì mình thấy, nghe, biết ở thế gian á đều là nhiễm hết. Cũng như là cái gì mà mình thấy trong mộng vậy đó, nó đều là nhiễm hết. Nó đều là không thật hết á, nó đều là tâm hết. Trong mộng mình thấy tất cả những cảnh này cảnh kia, trong mộng mình là thức nè, cái này dễ hiểu, tương đương cuộc đời mình cũng vậy đó. Cuộc đời mình nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp, nó sanh ra thức, thì nó gọi là nghiệp thức. Thành ra tất cả cái biết cái này là biết do hàng nghiệp. Nên cái loài người là biết khác, loài vật rồi nó biết khác. Ha, loài vật như con mối đi, nó gặp cái bàn thì nó sẽ biết cái bàn là thực phẩm, chứ nó không biết cái bàn là gỗ, không được. Thấy không? Lý thế sao? Vì cái thức của con này là do cái nghiệp của cái loài mối, nên nó phải biết khác mình. Nên bản chất các cái này nó không có thật, không cái nào có thật nó đang đối với mình là vậy, nhưng như con cá đi, hay con cá, nó nghiệp con cá đó, thì nó thấy nước, nó thấy nước là không khí, nước là không khí, và nó thấy không khí là lửa, cái nghiệp con cá là vậy đó. Còn nhà nghiệp là người, cái thức của lòng người thấy là nước đi, tại vì mình là người rồi, mình đã nghĩa nước là nước rồi, hay không khí là không khí. Còn cái loài chư thiên thấy nước đó, đó là ngọc, nghiệp thức của chư thiên, ha, và không khí á. Không khí là địa đất, nên nó đi bên trên không gian, không gian rất là dễ dàng. Vậy thì cái tướng mà không khí mình cho là không khí nè, nó chỉ là cái thấy do nghiệp của loài người thôi. Nếu mà bản chất của không khí là không khí á, mà nó là có thật, cái gì là thật thể mà không biến đổi được á, con cá khi mà nó gặp không khí nó có thấy là không khí, ha, là chư thiên là không khí cũng phải là không khí. Nhưng mà cái thức của loài người thì thấy là không khí, mà cái thức của con cá đó, nó thấy là lửa, nên nó là không khí là nó nóng chết liền. Và cái thức của chư thiên thấy là đất điền nó đi trên không như là nó đi bộ bình thường. Thì tất cả cái thấy này nó thấy do nghiệp, và cái nghiệp này nó gọi là nhiễm, nên cái thấy này gọi là thấy không chính xác, thấy không thanh tịnh. Nếu mình lấy cái nghiệp thức này mình tu á, thì cái nhân là nhân nhiễm pháp, cái nhân này là nhân của nhiễm pháp nè, thì nó đưa cái quả ha, là cái quả luôn sinh tử, nó không có đưa tới những cái hậu quả được, phải quả vô nhiễm được, cái nhân là nhân nhiễm nên nó ra cái quả. Thì cái quả này phải nhiễm. Thành ra bên kia cái vấn đề là trong cái tu nó quan trọng là cái đặt. Đặt tức là lựa chọn cái cảnh tu cho nó trúng. Nếu mình lựa sai á, thì cái nhân mình mà gieo sai đó, thì cái quả mình nó ra sai. Hồi trước Đức Phật ở ngoại đạo á, biết bao nhiêu người họ tu thiền định, nhưng mà cuối cùng có nhiều người đi xuống luôn, tức là cái thật lỗi người trở thành quỷ thần. Có nhiều người đi lên chư thiên có sắc và có vô sắc, mà không có ai giác ngộ hết trơn. Vì cái sao? Là vì họ vẫn lấy cái thức trong nghiệp họ tu, tức là cái vô minh á, nghiệp thì nó có cái mê hoặc, thấy không đúng. Họ cái gieo nhân không đúng họ tu, thì chắc chắn cái quả đó thì không phải là quả cho thoát. Thì bởi vì phân tích cái này cho quý vị biết, thì mình phân tích này qua thì mình nói thành ra, cái này á, mình thấy nước, thấy không khí mình cho là thật hết. Đây, thật. Cái này là thật, ông này cũng cho thật, ông này cũng cho thật. Những cái thật đều hoàn toàn khác nhau á. Nếu tất cả cái thật này á, cùng một cái tướng nước mà tất cả đều khác nhau hết, thì cái thật này nó phải có một cái chân lý nó mới có thể khác, nó sẽ giống nhau được. Chân lý đó là không thì nó mới giống nhau được thôi. Cũng như trong mộng nó là không, trong mộng mình nó là không có gì hết. Hay như mình nằm mộng mình thấy có nhà này là có thật, cửa xe cộ anh em bè bạn có thật hết. Thức chất vậy, mộng này tức là mình đang bị một cái nghiệp mộng, nó gọi là mộng thức. Rồi khi mình thức giống vậy đó, thì tất cả cái này nó đều không có, nó biết thật sự nó là không. Vậy tất cả cái này là do cái gì biến ra? Nó do cái thức biết. Trong mộng mình nó có thức, hay là nó thức cái tâm mình, nó lấy cái chủng tử, cái chủng mình mơ mộng trong cái Kalaya mình, nó có những cái mong ước, nó tạo thành những chủng tử đây. Khi mộng á, nó mới lấy cái này ra nó xài, nó mới diễn tả được cái nhà, cái cửa này kia, là toàn cái thức này nó biến hết. Từ cái mộng mình mới thấy, mình mới dễ phân biệt. Chứ thường thường cái mộng tại vì nó không có thật, dễ thí dụ. Bây giờ trang như cái này mà tôi nói cũng như vậy là thức thì vô lý lắm. Không thích nào mà thích được chứ. Nhưng tại vì nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình chắc chắn là cái này là như vậy rồi. Phải không? À, nhưng mà khi mình giải thích cái mộng thì mình sẽ dễ hiểu đúng không? Phải không? Thì cũng giống hệt như bây giờ hiện đời mình cũng thấy mấy cái này vậy đó, mình đang trong cái giấc mộng. Cái giấc mộng đó là do thằng nghiệp này nè. Nó còn đòn, nên cách thấy mình là thấy hoàn toàn là thấy cũng như là do thức nó biến ra hết á. Tất cả cái này do cái nghiệp thức nó biến ra hết, biến nhà, biến cửa, biến vợ, biến con, biến gì cần tất cả cái nhà đại địa nó biến ra hết. Do cái lực thần nghiệp á, khi mình nói là mình có cái nghiệp đó tạo thành thân á, thì là mình lúc đó mình có hai cái nó cái là chánh báo tức là khỏi nước mình ở, chẳng cây cỏ núi non vậy đó, thấy không? À, thì nó tạo. Thứ hai là ở chánh báo tức là cái thân mình. Thân mình á, đây thân mình này, cũng là nghiệp nó biến ra, thực sự nó không có. Thành ra A-la-hán nó giác ngộ cái này là không nè, ngã không nè, không, nhưng nó dướng mắt một phần trong cái này, nó cho cái này là một phần có. A-la-hán là nó dịch nó, cái trí nó bởi nó không có viên mãn. Đồng thời cái thức tâm này đó, khi mà nó có cái thân á, thì nó mới tạo cái những hoàn cảnh xung quanh cho cái thân hưởng dụng, cái thân thọ lãnh. Thì cái này nó gọi là y báo, chẳng hạn như quốc độ, thế giới, nhà cửa, chúng sanh, thì y báo. Cái trong Alaya mình á, khi mình mất đi một cái chủng tử trong này nè, nó mạnh mất đi thì cái chủng tử trong này nè bắt đầu nó mất, khi mình còn thân á, thí dụ mình có cái thân, thí dụ giờ mình có cái thân đi, thì cái thân mình đây, thì cái thân mình á là một cái có cái nghiệp, cái nghiệp do thức ai ra kiếp trước đó thì nó tạo thành rồi, mình có cái đó nhận thức riêng của mình, không ai giống mình hết đó. Coi cái đó là khi mình cái nghiệp này đó nó sẽ kéo dài, nó cái sức của nó, cái lực của nghiệp nó sẽ kéo dài cho đến lúc mình chết. Khi mình mà mất đi đó thì cái nghiệp này nó không có thế lực nữa, thì những cái chủng tử trong thức Alaya đó, thấy không, lúc đó là những chủng tử nó tiềm ẩn ở đây nè. Chủng tử là những hạt giống nghiệp đó, hạt giống nghiệp. Chủng tử mình tạo nhiều nghiệp lắm, nhưng một đời mình chỉ lấy một chủng tử để mình thành thân thôi. Như vậy ví dụ cái chủng tử này là thành thân này nè, thì cái sức của nó lên tới giai đoạn nào rồi nó tàn, mà cái chủng tử này nó mất hết, không có thế lực nữa hết. Thì lúc đó khi mà mình sắp nhắm mắt thì tất cả những chủng tử này nó tranh đấu với nhau để là nó lên, nó giành một cái thân khác. Và khi nó giành một cái thân hết, nó biến thành một cái thân khác, có thể là một cái thân chư thiên chẳng hạn, thành tựu cái thân chư thiên. Thì tất cả cái lối nhìn của cái chủng tử này là nhìn thấy lối chư thiên, không còn là nhìn thấy lối người nữa, khác hết hoàn toàn cái lối này. Hay là cái chủng tử ác của mình là sanh ra như loài súc sanh đi, loài thú, thì có thể là có cái lối nhìn khác. Nhưng mà khi mà cái chủng tử này nó phải tàn đi thì những chủng tử nó có thể được nó lên. Thành ra cái lối mà cái di thức nó dạy mình á, nó nói là thực sự là tất cả là cái thằng này nó biến hết, cái thằng Alaya nó biến ra nè. Ai dược lại da nó trong cái vô minh của mình á, một thằng nghiệp này nè. Vô minh sanh hành, sanh danh sắc, sinh sắc là lục nhặt là cũng thức, thì mới sanh ra cái thức cho này. Thức này là cái sự biết méo mó của một cái chủng tử này thôi, chứ không phải là tất cả những cái Alaya được chủng tử này thôi. Và khi nó biến thành thức của ông này đó, thì nó biến thành ra hai cái, một cái danh và cái sắc. Sắc tức là những cái cảnh tướng để cho thằng này nhận thức. Cảnh tướng này hư vọng hết, tại vì nó tạo một cái nghiệp hư vọng nè. Cảnh tướng thế gian mình thấy đây là thấy đặc hết, điện nói là quý vị thấy đặc hết lên rồi, không có đúng là tại vì sao, nó do một cái thằng nghiệp thức này thôi. Thế nào là thứ hai, cái danh là cái tâm, nó tạo thành cái tâm. Thì cái nhận thức này nó biến ra danh tâm và cả nhận thức á, thì bắt đầu là con mắt nó biến cho con mắt để nhìn cảnh, để có một cái cảnh để nhìn, cái lỗ tai để có cái cảnh để nghe, cái miệng ha để có một cái cảnh để nếm. Thành ra tất cả những cái nếm này nè, cái nghe nè, cái thấy nè, cái ngửi nè, đều là thần thức này nó biến hết. Thì một thần thức này nè, thấy không, nó biến thành ra mình thành sáu thức. Rồi giờ nó biến thành y báo, thì sáu thức này nó biến thành ra sáu cảnh cho sáu thức này hưởng dụng. Từ cái góc nhiễm này nên sáu thức này cũng nhiễm, mà sáu thức này cũng nhiễm, tất cả sáu cảnh này đều là nhiễm hết. Sáu cảnh này nhiễm hết. Mà sáu cảnh nhiễm hết thì sao? Mình tu lấy cái gì mình tu? Mình lấy cảnh mình tu cái gì nữa? Không cảnh cho mình tu. Mà lấy cảnh là tu, mà ta nói gì lấy cảnh nhiễm hết thì cái quả là ra cái gì?
Nghiệp.
Rõ qua là quả sinh tử. Phải quả là cái nghiệp. Bây giờ tất cả là thằng nghiệp là nó vô minh nè. Nghiệp thức nè. Thấy không? Cái thức là một chủng tử trong cái thức Alaya thôi. Một chủng tử của Alaya. Cũng từ một chủng tử trong Alaya. Alaya mà chín mùi trong danh từ bên kia nó gọi là dị thục. Vị là đã, thục là chín. Nó có nhiều cái hạt giống, nhưng có những hạt giống nó chưa chín mùi, nó chưa ra cái cây được, nó chưa trổ quả được. Trong Alaya mà nó có một cái chủng tử, nó chín mùi rồi, thì nó trổ quả thành ra một loài chúng sanh. Một loài nha, nó loài cho đi đi. Một loài đó thì nó có cái nghiệp của loài đó. Thì có nó có thì cái nghiệp của loài đó đó. Đó thì nó đổi tên lại, cái thức Alaya này đó, nhiều người gọi thức Adana. Thực sự là nó là một thức hết trơn á, mà nó khác tên Alaya, tức là một cái thức mà nó do thức là do biến dạng để có cái thân căn và thế giới hữu dụng. Thân căn này tức là chánh báo y báo đó, để mình phân tích cái này chút. Chánh báo y báo thì lúc mà thằng Alaya này đó nó tạo thành thân căn đó, thì dụ nó có mình thế giới, tức là những cái quốc độ mình ở, quốc độ của mình ở. Nhưng từ kia nó nói là cái ngã, có cái thức gì ngã. Và cái này là cái nó gọi là sắc cảnh, sắc giới thuộc về ngã. Từ những cái này bắt đầu là vì cái thức về ngã mới có những cái thuộc về mình, nó gọi là ngã sở. Nên từ này bây giờ học cho từ từ cho nó quen. Ngã sở là những cái gì thuộc về mình, chẳng hạn như tâm của mình, cái trí của mình, cái gì cũng vậy, cái học của mình, cái này là thuộc về thành phần vô, thuộc về tâm, thành vô hình. Còn thành hữu hình là cái này, cái nhà của tôi, con tôi, vợ tôi. Thì cái nghiệp thức này khi mà nó tạo thành cái mình, tức là cái ngã bản chất đó, nó đã cái từ đây á, mà cái kiểu mà nghiệp thì nó đã mê hoặc rồi. Rồi cái thằng nghiệp thức này đó, bây giờ nó có một cái vọng tướng là ngã thì nó cũng là mê hoặc rồi, thấy không? Thành từ cái mê hoặc này tất cả ngã sở, cái tướng của ngã sở nó là mê hoặc hết á. Thành ra bây giờ tại sao mình sinh tử hoài, tất cả những cái cảnh nào mình lấy trong cái này ra nó đều là cảnh vọng hết á, không cảnh nào thiệt hết, vọng cảnh đó. Vọng cảnh ở đây có nói là cảnh không trúng đó, cảnh không trúng để tu á. Do cái cảnh này gọi là vọng cảnh, tức là cảnh không trúng để tu, nên hãy là cái pháp mà mình tu á, nó đều ra cái quả vọng hết, vọng quả. Vọng quả tức là cái vọng quả này mục đích là nó sẽ lôi kéo mình trong sanh tử luân hồi thôi. Thành ra như thích mình đó, giờ nó dạy mình và tìm là cái cảnh trúng. Nên là mấy cái này là cái gì thấy sai hết rồi, gì cảnh trúng sao tìm? Đó thì đó là cái mục đích cường của kinh Đại Sa Mật. Thì cả những cái mật nó thuộc gì thức tông, nên nó nói tất cả cái gì ở thế gian này là thức biết. À, hai chân từ của nó là dạng pháp duy thức. À, bên thiền tông thì nó là dạng pháp duy tâm, hay là các pháp do tâm tạo, thấy không? Cái tâm tạo và cái thiền tông nó bị dính trong cái lỗi là có tạo tác, à, còn này á thì nó một cái là biến, tức là nó vẫn bị một cái lỗi, tức là có một bản thể để biến, bản thể gốc rồi để biến ra, tức là nó có một cái gốc mà nó biến ra. Mới phân tích cái góc này, cái cảnh này á, giờ mình muốn tu á, em giờ cái thức biến ra hết, ha, bản chất cái góc này nãy mình nói rồi, nó đồng nghĩa với căn bản trí, ha, mà cái như trên từ mà dùng chung á, dùng chung cho căn bản trí nó gọi là vô phân biệt trí, ha, hay là nếu mà trên từ trước á, nó gọi là tập định thức, ha, hay là tịnh phần của a la gia, ha, đây là cái bản thể của nó, thì cái phần này là nó tịnh nè, chỉ có phần này thôi, còn khi mà nó biến ra thì nó biến thiên hà nghĩa là vô lượng vô số, tùy theo cái nghiệp hoặc mà nó biến, mình mê hoặc cách này là biến ra dạng này, mình mê hoặc cách này là biến ra dạng này, mê hoặc cách này là biến ra dạng này, mê hoặc cách này là biến ra dạng này, thấy không? Đó, thì tất cả cái này nó đều là vọng á. Thì bây giờ cái đó là giờ làm sao quý vị phải hiểu cái cảnh này, để quý vị lấy cái cảnh này nè làm cái đề mục của thiền quán để tu, à, bằng những cái cách lý luận của duy thức để cho quý vị tìm ngược trả lời gì hôm nay. Đó là nó là đầu tiên á, cái cảnh nhất nó nói vậy đó. Thì giờ nó nói về cái gì, cái cảnh này đó.